Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 9 tháng 2 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, đọc tiếp những nhận định của Đức Thánh Cha về sinh hoạt của Tòa Thánh trong năm qua, sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Thư mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận Công Tum. Kính gửi anh em linh mục, anh chị em tu sĩ và toàn thể gia đình Giáo phận Công Tum. Anh chị em thân mến, Bính Tuất sắp qua, Đinh Hợi đang đến. Đây là cơ hội thích hợp cho phép tôi gửi đến mọi thành viên trong gia đình giáo phận những lời cầu chúc mà Thánh Phaolô thường dùng để mở đầu các thư của Ngài. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Nhân dịp này, tôi có vài gợi ý chia sẻ. Một năm qua, một năm hồng ân. Đức tin dạy cho chúng ta biết, tất cả đều là hồng ân Chúa ban. Chúa là chủ lịch sử. Vì thế chúng ta hãy tôn vinh và tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc. Cụ thể trong năm qua, có nhiều thuận lợi, có nhiều khó khăn, thách đố. Tất cả đều có giá trị khích lệ hoặc thanh luyện và củng cố lòng tin. Mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn có thể nhìn lại con đường vừa đi qua để nhận ra quyền năng, tình thương của Chúa, cũng như những giới hạn và thiếu sót của mình. Cũng tinh thần đó, với tư cách mục tử giáo phận, tôi muốn nhắc lại đây một vài điều nổi bật trong năm qua để cùng nhau cảm tạ Chúa và thêm lòng tin yêu. Năm qua, Chúa đã thương ban cho giáo phận Công Tum có thêm 12 tân linh mục. Tạ ơn Chúa! Nhưng giáo phận còn cần nhiều tay thợ lành nghề nữa. Xin Chúa ban thêm nhiều ơn gọi, nhiều thợ làm vườn nho của Chúa. Đây là công tác ưu tiên hàng đầu của giáo phận. Năm qua, nhiều vị mục tử đã có thể đi phục vụ ở nhiều cộng đoàn ở vùng xa, ở những nơi cả hơn 30 năm không có mục tử, không có phụng vụ, không có bí tích. Tạ ơn Chúa! Một ân huệ to lớn khác Chúa ban, cuốn Tân Ước Bana đã được hiệu đính xong và sẽ phát hành vào dịp năm mới này. Tạ ơn Chúa! Cảm ơn Đức Cha Phêrô và nhóm phiên dịch đã làm việc liên tục trong nhiều năm qua. Nhưng có sự việc đã và đang gây chia rẽ giữa nhiều gia đình, họ đạo và giáo phận. Dù hà mòn, dưới ánh sáng lòng tin, chúng ta xin dâng lời tạ ơn Chúa. Đây là dịp để chúng ta được thanh luyện, được nhắc nhở tha thiết duy trì sự hiệp nhất, và hãy bám vào lời Chúa, hãy sống theo lời Chúa, thay vì chạy theo lời người phàm. Chúng ta hãy chạy đến nài xin Chúa, cúi xin mẹ thương giải quyết vụ việc cách tốt đẹp nhất và đem lại lợi ích cho mọi người. Năm mới, hãy để thần khí đổi mới tâm trí anh em. Thư mục vụ năm 2007 của Hội đồng Giám mục Việt Nam có chủ đề Sống Đạo Hôm Nay. Sống đạo là quy chiếu và đời sống Thiên Chúa Ba Ngôi, là sống yêu thương phục vụ. Sống đạo là tiếp nối công trình tạo dựng của Thiên Chúa Ba Ngôi. Cụ thể nhất, dễ theo nhất là yêu thương như Chúa Giêsu yêu thương. Phục vụ như Chúa Giêsu phục vụ. Tha thứ như Chúa Giêsu tha thứ. Thông cảm như Chúa Giêsu cảm thông. Nghĩa là chúng ta phải nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, tức nên hoàn hảo thánh thiện và phải trở thành những chứng nhân cho Ngài ngay trong hoàn cảnh thực tế mỗi ngày sống. Sống đạo chính là sống nhờ thần khí, tiến bước theo thần khí. Tôi xin nêu hai điểm cụ thể như hoa quả của thần khí. Thứ nhất, sống đạo đặt căn bản trên lời Chúa. Thánh Phaolô đã viết cho người môn đệ dấu yêu như sau: phần anh hãy giữ vững những gì anh đã học được và đã tin chắc. Anh biết anh đã học với những ai, và từ thời thơ ấu, anh đã biết sách thánh. Sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan, để được ơn cứu độ nhờ lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô. Tất cả những gì viết trong sách thánh đều do Thiên Chúa linh ứng và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính. Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành. Thư 2 Timôthê chương 3 câu 14 đến câu 17. Dịp năm mới này, giáo phận Công Tung sẽ phát hành 10.000 quyển Tân Ước Bana. Đây là cơ hội giúp chúng ta ý thức hơn và quyết tâm đẩy mạnh việc đọc lời Chúa, học hỏi lời Chúa, suy niệm lời Chúa và sống cùng loan báo lời Chúa cho mọi người. Tôi mong các linh mục, tu sĩ nam nữ, giao phu, chức việc, giáo lý viên tiếp tục đẩy mạnh việc phổ biến lời Chúa rộng khắp. Giáo phận Công Tum hy vọng sớm có những bản dịch sách thánh Sedan Gerai, không chỉ Tân Ước mà cả trọn bộ. Xin Chúa thương giúp để công việc được tiến triển tốt đẹp. Thứ hai, sống đạo, yêu thương và phục vụ. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề nghị mọi tín hữu bắt đầu sống đạo lại bằng cách, thứ nhất, canh tân bản thân, thứ hai, sống đạo theo tiếng nói của lương tâm mình. Đồng thời, các giám mục thúc đẩy mọi tín hữu tích cực dấn thân phục vụ người nghèo và những người bất hạnh. Trong nỗ lực này, chúng ta cần đóng góp xây dựng một xã hội thật sự công bằng, trước hết bằng cách làm cho chính cộng đoàn chúng ta trở thành một cộng đoàn, trong đó mọi thành phần đều được yêu thương và được đối xử công bằng, thật rõ ràng và thiết thực. Về điểm này, xin các cha cùng anh chị em giáo dân tại các xứ họ cùng nhau nghiên cứu, bàn bạc, cầu nguyện để đưa ra được những hình thức phục vụ cụ thể thiết thực dưới ánh sáng lời Chúa và giáo huấn của Mẹ Hội Thánh. Mỗi địa sở, mỗi xứ họ cũng có thể thành lập tổ chức công tác từ thiện bác ái xã hội để chia sẻ, giúp đỡ những người nghèo khổ, đau yếu. Các xứ lớn có thể kết nghĩa nâng đỡ các xứ họ nhỏ ở vùng sâu, vùng xa. Hãy chia sẻ, dù chỉ là phần nhỏ, như em bé với 5 chiếc bánh và 2 con cá trong tin mừng, như bà quá Sarepta với giấm bột còn lại và chút dầu còn sót. Phần còn lại, Chúa sẽ bày tỏ quyền năng của Ngài. Anh chị em rất thân mến, một lần nữa, tôi cũng xin mượn lời Thánh Phaolô chúc mừng anh chị em, năm mới, con người mới, theo ánh sáng tin mừng. Anh em hãy để thần khí đổi mới tâm trí anh em, và mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa, để thật sự sống công chính và thánh thiện. Năm mới thêm tuổi, thêm khôn ngoan, thêm nhân đức, và thêm nhiều sáng kiến thực hiện sứ mạng được sai đi, đến với mọi người, đặc biệt qua ngày sống yêu thương và phục vụ. Công Tum, ngày 2 tháng 2 năm 2007, Mikae Hoàng Đức Hoanh, giám mục giáo phận Công Tum. Tin Việt Nam, thư mời họp mặt truyền thống học sinh sinh viên giáo phận Công Tum. Xin mời tất cả các bạn sinh viên học sinh lớp 12, các giáo xứ thuộc hai hạt Pleiku và Công Tum, đang học khắp nơi trên cả nước, về ăn Tết đến họp mặt đông đủ tại tòa giám mục. Thời gian từ 7 giờ sáng đến 16 giờ 30 ngày 20 tháng 2 năm 2007, tức là mùng 4 Tết Đinh Hợi 2007. Xin các bạn sinh viên đại diện mọi giáo xứ cho biết số lượng sinh viên học sinh tham dự, để ban đại diện tiện sắp xếp phần ăn trưa. Xin báo trước ngày 20 tháng 2 năm 2007. Qua các địa chỉ như sau: chị Thảo Huyên, số điện thoại 060-863-603. Bạn Lan Di, điện thoại số 060-868-990. Bạn Ý Nhã, số điện thoại 060-861-987. Và mỗi giáo xứ xin cử 5 bạn đại diện đi chúc tuổi Đức Cha lúc 9 giờ sáng ngày 12 tháng 2 năm 2007, tức là ngày 25 tháng Chạp. Rất mong sự hưởng ứng và tham gia của các bạn cách tích cực. Y Nhã, thay mặt ban đại diện Công Tum, công tuân ngày 4 tháng 2 năm 2007, linh mục đặc trách Đa Minh Trương Bảo Tâm. Tin Việt Nam, sinh viên Công giáo Hà Nội làm việc từ thiện nhờ ve chai. Những ngày đầu mới đi vào hoạt động, các bạn sinh viên Hà Nội gặp phải không ít khó khăn. Thủy, một trong những thành viên đầu tiên cho biết, ban đầu, khi đi gom ve chai, bọn em ngại lắm. Nhưng sau một vài lần, bọn em quen dần, hết ngại. Lại còn cảm thấy hãnh diện và tự hào nữa chứ. Tại vì em nghĩ, em đã vượt qua cái sĩ diện của mình. Còn Nhung, phó nhóm chia sẻ như sau. Khi mới thành lập, chúng em nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của cha xứ và mọi người. Nhưng cũng có nhiều người nhìn chúng em với ánh mắt e ngại. Họ chưa biết chúng em có làm được không, cũng như không biết chúng em có sử dụng đúng mục đích không. Những khó khăn đó không làm các bạn sinh viên Công giáo Hà Nội nhục chí. Được cha xứ và đa số bà con giáo dân hết lòng ủng hộ, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, các bạn đã từng bước âm thầm làm việc, và sự nỗ lực của các bạn đã được đền đáp, với số tiền mỗi năm thu được khoảng trên dưới 20 triệu đồng. Nhóm ve chai cố gắng dùng vào những mục đích có ý nghĩa nhất. Nhóm trao tặng cho các bạn học sinh sinh viên nghèo những suất học bổng, để các bạn có thêm điều kiện học tập. Nhóm tổ chức những picnic rất đặc biệt và ý nghĩa. Những chuyến picnic với điểm đến, thay vì những danh lam thắng cảnh, những bãi biển tuyệt đẹp, là các trại phong, là những làng trẻ em mồ côi. Hành trang của các bạn là những ba lô nặng trĩu những gói quà tình thương và những con tim tràn đầy nhiệt huyết yêu thương. Các bạn đã trao tặng cho những người kém may mắn hơn mình cả tấm lòng, và niềm vui các bạn nhận được cũng thật đặc biệt. Niềm vui của các bạn là nụ cười rạng rỡ của các bạn học sinh, sinh viên nghèo khi nhận được những suất học bổng, là những khuôn mặt hớn hở của các bệnh nhân cùi khi nhận được từng cân gạo, gói mì mà các bạn trao tặng, là những cái Tết vui vẻ của trẻ em mồ côi không nơi nương tựa. Ngoài ra, nhóm sinh viên Công giáo Hà Nội còn có cả một danh sách dài những người cộng tác. Đó là những gia đình, những cơ sở sản xuất, tình nguyện góp ve chai cho nhóm. Có những cụ bà, mắt đã mỏi, lưng đã còng, nhưng ngày ngày vẫn góp nhặt từng vỏ chai, từng tờ báo, để cuối tuần các bạn đến lấy. Các em nhỏ sau khi uống nước, đã ý thức bỏ từng chiếc vỏ nhựa vào túi, để khi đi học giáo lý, các em mang đến góp với các anh chị trong nhóm. Giáo xứ Hàm Long là một giáo xứ có truyền thống trong việc bác ái tông đồ. Hưởng ứng lời kêu gọi của cha xứ Du Xe, nhà nhà làm việc thiện, người người làm việc thiện, giáo xứ Hàm Long đã tổ chức nhiều đợt quyên góp ủng hộ người nghèo, tổ chức những chuyến đi thăm và tặng quà bệnh nhân các trại phong, tặng quà cho các gia đình nghèo trên địa bàn Hà Nội. Các bạn trẻ trong nhóm ve chai Hàm Long đã sống đời sống đức tin của mình bằng những công việc cụ thể, giúp cho những con người cụ thể. Địa chỉ của nhóm, nhóm ve chai Hàm Long, số 21 Hàm Long, Hà Nội.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ đọc tiếp những nhận định của Đức Thánh Cha về sinh hoạt của Tòa Thánh trong năm vừa qua. Quý vị và các bạn thân mến, sinh hoạt đầu tiên của Tòa Thánh trong năm 2006 được Đức Thánh Cha Benedicto nhắc đến trong bài diễn văn cho giáo triều Roma trong buổi tiếp kiến riêng trước lễ Giáng sinh là 4 chuyến tông du của Ngài tại Ba Lan, tại Valencia, Tây Ban Nha, tại quê hương Đức Quốc và tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhìn lại mỗi chuyến đi, Đức Thánh Cha đều quảng diễn một đề tài để suy nghĩ thêm. Từ chuyến tông du Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc lại mẫu gương sống đức tin của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. từ chuyến tông du tại Valencia, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nhắc đến giáo huấn không thay đổi của giáo hội trong một Âu Châu đang trải qua cơn khủng hoảng về gia đình. Từ chuyến tông du tại quê hương Đức Quốc, Đức Thánh Cha nhắc đến đức tin của con người vào Thiên Chúa. Ngài đã nói như sau. Đề tài chính của chuyến viếng thăm tại Đức Quốc là Thiên Chúa. Giáo hội phải nói lên lập trường của mình về biết bao vấn đề, về tất cả mọi vấn đề có liên quan đến con người, về cơ cấu riêng của mình, về tổ chức riêng của mình, vân vân. Nhưng dưới nhiều khía cạnh, chủ đề đích thực và duy nhất của chuyến viếng thăm là Thiên Chúa. Vấn đề to lớn của Tây Phương ngày nay là sự lãng quên Thiên Chúa, một sự lãng quên càng ngày càng được phổ biến. Một thời sự hôm qua đã nhắc đến điều này. Hôm nay chúng ta hãy tiếp tục nghe Đức Thánh Cha quảng diễn thêm đề tài này như sau. Tôi xác tín rằng tất cả mọi vấn đề đều có thể được quy về câu hỏi quan trọng này về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Vì thế, trong chuyến tông du Đức Quốc năm vừa qua, chú ý chính của tôi là làm nổi bật chủ đề Thiên Chúa, vừa đồng thời nhớ rằng tại vài vùng trên đất nước Đức lại còn có đa số dân chúng không lãnh nhận bí tích sửa tội. Đối với những anh chị em này, Kitô giáo và Thiên Chúa chúng ta tin thờ xem ra như là những chuyện thuộc về quá khứ. Khi nói về Thiên Chúa, chúng ta cũng nói đến chủ đề mà Chúa Giêsu khi Ngài còn rao giảng tin mừng trên trần gian đã quan tâm đến. Chủ đề căn bản của công cuộc rao giảng của Chúa Giêsu là sự thống trị của Thiên Chúa, là nước Thiên Chúa. Nói về nước Thiên Chúa không phải là nói về một điều gì đó có lẽ sẽ đến lúc này hay lúc khác trong tương lai vô định. Cũng không phải là nói đến một thế giới tốt hơn mà chúng ta đang cố gắng từng bước xây dựng với những sức lực riêng của mình. Trong cụm từ nước Thiên Chúa, từ Thiên Chúa vừa đóng vai chủ từ, vừa đóng vai thuộc từ. Điều này có nghĩa là Thiên Chúa không phải là điều gì được thêm vào vương quốc mà có người có thể bỏ đi. Thiên Chúa là chủ từ. Nước của Thiên Chúa có nghĩa là Thiên Chúa là đấng thống trị. Chính Ngài hiện diện và có tính cách quyết định cho con người trong thế gian. Thiên Chúa là chủ từ, và nơi nào không có Thiên Chúa làm chủ, thì ở đó sứ điệp của Chúa Giêsu không còn chi nữa cả. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp những nhận định này của Đức Thánh Cha trong chương trình ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới, cũng do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sống là một chuỗi những chọn lựa giữa những hành động phát huy nhân tính và những hành động hạ giảm nhân tính. Những chọn lựa ấy không đương nhiên dễ dàng. Lắm khi chúng ta phải đứng trước những chọn lựa vô cùng phức tạp, nhất là khi chúng ta bị chi phối bởi nhiều khuynh hướng và quan niệm khác nhau về thực tại. Chẳng hạn, nhiều người cho rằng thụ thai nhân tạo là điều hoàn toàn ngược lại với bản tính con người. Nhưng cũng không thiếu những người lý luận rằng đó là một phương thế rất nhân đạo để giúp cho những cặp vợ chồng không con tìm được hạnh phúc gia đình. Trên đây chỉ là một thí dụ cho thấy tính cách phức tạp của việc chọn lựa những hành động có tính cách luân lý. Là người tín hữu Kitô, chúng ta phải dựa vào những tiêu chuẩn nào để làm những chọn lựa ấy? Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Trong một bài mở đề cho chuyên đề này, chúng tôi có kể đến trường hợp của một thiếu phụ Đức bị quân đội Ukraine bắt trong thời đệ nhị thế chiến. Phải có hai lý do như bệnh nặng hoặc mang thai, người đàn bà mới có thể được trả tự do để về đoàn tụ với chồng con. Người đàn bà đã chọn giải pháp thứ hai. Bà đã tìm cách có thai với một người lính, và như vậy đã được phóng thích. Tình cảnh của người đàn bà này cho thấy tính cách phức tạp của những chọn lựa có tính cách luân lý. Chúng ta cũng có thể gặp những trường hợp khó xử tương tự. Thông thường chúng ta nhận thấy rằng một quyết định vừa mang lại một điều thiện hảo, lại vừa chối bỏ một điều thiện hảo khác. Người thiếu phụ Đức trên đây được đoàn tụ với chồng con, nhưng bà lại đánh mất một trong những giá trị cao quý nhất trong đời sống hôn nhân là sự thủy chung. Câu hỏi, tôi phải làm gì? Luôn đặt chúng ta vào một tình thế xung đột. Rất ít khi chúng ta chọn lựa giữa một bên là sự thiện hảo tuyệt đối và bên kia là điều xấu tuyệt đối. Trái lại, chúng ta luôn bị đặt vào trong những tình thế mà sự chọn lựa đương nhiên bao hàm một mất mát nào đó. Sau cơm tối, nếu bạn chọn xem truyền hình, thì bạn đành phải hy sinh những giây phút được ngồi chuyện vãn với vợ con, hoặc ngay cả việc đọc kinh tối trong gia đình. Những quyết định hệ trọng của bạn trong công việc làm ăn có thể mang lại cho bạn nhiều lợi nhuận, nhưng cũng có thể tạo ra bất công cho nhiều người khác. Ăn bữa dỗ, lỗ bữa cày là thế. Ưng thuận làm điều này là phải nói không với điều kia. Chúng ta phải giải quyết như thế nào khi bị đặt vào tình thế xung đột như thế? Phải trả lời như thế nào với câu hỏi, tôi phải làm gì? Thông thường, chúng ta có ba cách giải quyết vấn đề. Trong cách thứ nhất, nhiều người nghĩ đến cứu cánh hay những hậu quả của quyết định. Trong trường hợp này, người ta quyết định dựa theo nguyên tắc làm điều thiện tốt nhất cho nhiều người nhất, hay làm vì yêu thương. Đó là động lực đã thúc đẩy người đàn bà Đức trong câu chuyện được đăng cử trên đây hành động. Bà làm tất cả vì tình yêu đối với chồng con. Phương cách giải quyết thứ hai dựa trên những giá trị cơ bản của cuộc sống. Những người hành động theo phương cách này chủ trương rằng chúng ta không thể hành động ngược lại với những giá trị cơ bản này. Chẳng hạn, chúng ta phải luôn luôn nói sự thật. Những người hành động theo phương cách này cho rằng, tính cách tốt xấu của con người không tùy thuộc ở hậu quả của hành động. Phương cách này dĩ nhiên đề cao luật lệ và chú trọng đến nghĩa vụ của con người. Trước tiên, con người phải thi hành bổn phận của mình. Còn hậu quả của hành động có như thế nào là điều phụ thuộc. Cuối cùng, phương cách thứ ba để giải quyết các tình thế xung đột là kết hợp giá trị của lề luật được xây dựng trên nền tảng khách quan với tính cách độc nhất vô nhị của mỗi hoàn cảnh cụ thể. Phương cách này vừa tránh được chủ trương tương đối hóa, vừa không rơi vào thái độ tuân thủ lề luật một cách mù quáng. Dĩ nhiên, đây không phải là phương cách giải quyết dễ dàng nhất. Nhưng nó đòi hỏi chúng ta phải nhìn thấy những phức tạp của cuộc sống khi phải trả lời cho câu hỏi, tôi phải làm gì? Để đưa ra một thí dụ giúp chúng ta hiểu rõ hơn phương cách này, chúng ta hãy thử tưởng tượng mình đang ngồi xem một băng hình ghi lại một cuộc giải phẫu nhằm cắt cánh tay của một người nào đó. Chúng ta có thể nêu lên câu hỏi, đây có phải là một hành động cần làm không? Chắc chắn chúng ta không thể trả lời hoàn toàn cho câu hỏi ấy. Chúng ta cần có thông tin. Thật thế,
chúng ta cần nhìn lại toàn bộ giá trị của con người. Chúng ta biết rằng là những con người có thân xác, chúng ta có trách nhiệm phải bảo vệ sự toàn vẹn thân xác. Do đó, cắt đứt cánh tay là một điều không tốt. Cứ sự thường thì đó là một hành động không nên làm. Nhưng suy xét như thế vẫn chưa đủ. Chúng ta chưa có đủ các dữ kiện để đưa ra một phán đoán có tính cách luân lý về hành động đang diễn ra trong văn hình. Rõ ràng là chúng ta cần phải biết tại sao hành động cắt đứt cánh tay đang được thực hiện. Cho dẫu chúng ta có một thân xác, và chúng ta phải bảo vệ sự toàn vẹn thân xác của chúng ta, vẫn có thể có một lý do nghiêm trọng để làm hành động cắt bỏ này. Nếu cánh tay đang bị nhiễm độc và không thuốc nào có thể chữa trị được, thì việc cắt bỏ cánh tay là cần thiết để cứu sống cá nhân. Trong trường hợp này, sự sống là một giá trị cao cả hơn là giữ được hai cánh tay. Sau khi đã suy xét như thế, chúng ta thấy rằng việc cắt bỏ cánh tay trong băng hình trên đây là một hành động cần phải làm. Trái lại, cũng trong băng hình ấy, thay vì các bác sĩ đang giải phẫu, chúng ta lại thấy một đám người hung bạo đang dùng việc cắt tay như một hành động tra tấn. Thì dĩ nhiên, đây chỉ có thể là một hành động vô luân, không được phép làm mà thôi. Bởi vì hành động này bày tỏ sự độc ác dã man của người đang tra tấn, và như vậy hạ giảm nhân tính của người đó. Hầu hết, những quyết định luân lý của chúng ta đều phức tạp hơn nhiều. Nhưng thí dụ trên đây, vì được đơn giản hóa tối đa, cho nên giúp chúng ta hiểu được phương cách thứ ba trên đây. Chỉ khi nào nắm bắt được thực tế và những hoàn cảnh cụ thể, kể cả ý hướng và hậu quả của hành động, chúng ta mới có thể làm một quyết định luân lý đúng đắn. Dĩ nhiên, trọng điểm của vấn đề là phải có đủ lý do. Nhưng không phải bất kỳ lý do nào, ngay cả là một lý do quan trọng, cũng là lý do đầy đủ. Đúng hơn, một lý do được xem là đầy đủ khi nó không chối bỏ hay khinh thường giá trị cơ bản mà hành động muốn nhắm tới. Trong thí dụ trên đây, giá trị cơ bản mà việc giải phẫu nhắm tới chính là sự sống. Cũng trong thí dụ trên đây, chúng ta xem sự toàn vẹn thân xác là một giá trị. Nếu lấy giá trị làm tiêu chuẩn để đánh giá hành động, thì chúng ta sẽ thấy tức khắc rằng cắt bỏ cánh tay tự nó là một hành động xấu. Nhưng khi chúng ta thấy rõ hoàn cảnh hơn, chúng ta sẽ không cho rằng đây là một hành động xấu nữa. Chúng ta sẽ thấy rằng cắt một cánh tay mà sự nhiễm độc có thể hủy hoại cả sự sống không còn là một hành động xấu nữa, mà là một điều phải làm. Với thí dụ trên đây về việc chọn lựa có tính cách luân lý, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Nhân ngày quốc tế bệnh nhân sắp đến, một diễn đàn tự do hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về việc cầu nguyện nơi người bệnh tật già yếu. Hành động bác ái cũng gồm nhiều thứ. Giáo lý Công giáo diễn tả bác ái bằng kinh
14 mối thương xót, thương linh hồn 7 mối, thương xác 7 mối. Đó là một liệt kê khá chi tiết. Năng đọc kinh đó là một thói quen tốt. Đức ái mang đức tin sẽ thấm dần vào tâm thức chúng ta. Nhờ đó, suốt đời sống đức tin của ta sẽ tỏa hương bác ái trong bất cứ hoàn cảnh nào. Riêng trong hoàn cảnh bệnh tật già yếu, nhất là vừa già yếu vừa bệnh tật, người tín hữu thường thực hiện hành động bác ái nào để làm chứng cho đức tin của mình? Thưa, hành động phổ biến, luôn cao cả và luôn có thể thực hiện được, đó là cầu nguyện. Kinh nghiệm cho thấy, hoạt động cầu nguyện nơi nhiều người già yếu bệnh tật là một bài học sống động cho chúng ta. Bài học sống động đó đã dạy chúng ta những gì? Dạy nhiều lắm. Riêng đối với tôi, mấy điều tôi học được sau đây trong cầu nguyện của người già yếu đau bệnh được tôi kể là rất quý giá. Hôm nay, tôi xin chia sẻ vắn tắt. Thứ nhất, cầu nguyện an ủi. Thứ hai, cầu nguyện cứu độ. Thứ ba, cầu nguyện soi sáng. Thứ tư, cầu nguyện đổi mới. Trở lại điểm thứ nhất, cầu nguyện an ủi. Tôi thường theo gương các người bệnh tật già yếu mà cầu nguyện. Hiệu quả là tôi được nhiều an ủi. Lý do đơn giản tôi cảm được là tôi nhận thức sâu sắc tôi thuộc về Chúa. Thánh Phaolô viết, thật vậy, không ai trong chúng ta sống cho mình, cũng như không ai chết cho mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy dù sống, chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Thư Roma chương 14 câu 7 đến câu 8. Thuộc về Chúa, đó là một ân huệ lớn lao, một hạnh phúc sâu thẳm. Ân huệ đó, hạnh phúc đó, tôi vẫn tin từ nhỏ và càng tin trong suốt thời trẻ trung hăng say hoạt động. Nhưng khi về già, khi mà bệnh tật mỗi ngày mỗi thu hẹp lại sức sống của tôi cảm nhận được ân huệ đó, hạnh phúc đó rõ ràng hơn. Tôi tin mình thuộc về Chúa nhiều hơn và đang gần đến nhà Chúa hơn. Thành ra cầu nguyện trong đau yếu đã trở thành một nguồn hạnh phúc mới cho tôi. Tôi mong và cầu cho mọi người, nhất là những người thân, để họ cũng cảm nhận được nguồn hạnh phúc mình thuộc về Thiên Chúa tình yêu. Điểm thứ hai, cầu nguyện cứu độ. Khi còn trẻ, đôi khi tôi sống đạo, làm mục vụ và truyền giáo, theo những hướng đạo đức khác nhau, tùy theo sự phán đoán dựa trên thời thế và trào lưu. Nhưng khi cầu nguyện, trong những hoàn cảnh bệnh tật, có phần nào giống cảnh Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn cây dầu và trên thánh giá? Tôi thấy rõ hơn con đường làm sáng danh Chúa nhất, có sức góp phần vào công trình cứu thế của Chúa Giêsu, chính là rao giảng tin mừng bằng đời sống đau đớn, từ bỏ chính mình vì mến Chúa yêu người. Thánh Phaolô đã viết như sau: hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Chúa Kitô, mà là Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Thư thứ nhất Côrintô chương 2 câu 2. Chính vì nhận thức được chân lý đó, nên khi cầu nguyện lúc tuổi già đau yếu, tôi được bình an hơn. Đôi lúc thêm phấn khởi vì thấy mình được Chúa thương chọn cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa. Đó là một hành động bác ái âm thầm, như một lễ vật của tình yêu hy sinh. Điểm thứ ba, cầu nguyện soi sáng. Đôi khi, lúc còn trẻ, khi may mắn gặt hái được vài thành công, tôi phải đấu tranh với mình để đừng tự mãn. Nhưng khi cầu nguyện trong những yếu đau của tuổi già mệt mỏi, tôi dễ nhận được ơn Chúa soi sáng để biết rõ sự thật về mình. Mình rất yếu đuối, mình chẳng là gì, mình chẳng đáng gì, mình chẳng có gì đáng tự hào. Tôi dễ đón nhận ơn Chúa soi sáng qua lời Thánh Phaolô dạy. Tôi xin nói với từng người trong anh em, đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức. Mỗi người tùy theo lượng đức tin Thiên Chúa đã phân phát cho. Thư Roma chương 12 câu 13. theo đức tin mà Chúa đã ban cho tôi, thì tôi không làm được điều gì tốt nếu không nhờ Chúa. Vì Chúa phán, không có Thầy, chúng con chẳng làm gì được. Phúc âm Thánh Gioan chương 15 câu 5. Chính lời Chúa phán trên đây cũng dạy tôi về sự biết đầu tư vào kho tàng ân cứu độ lúc tuổi già sức yếu. Đầu tư đó hệ tại biết làm mọi việc lớn nhỏ trong tuổi già với lòng mến hết sức trọn vẹn, biết chịu mọi đau đớn lớn nhỏ trong suốt thời gian già yếu, dù dài dù vắng, với lòng khiêm tốn dân phục thánh ý Chúa. Như vậy, cầu nguyện trong đau đớn sẽ trở thành một cách nhận lãnh ánh sáng của Chúa cho mình và cho nhiều người trên đường về quê trời. Điểm thứ tư, cầu nguyện đổi mới. Trước đây và ngay hiện nay, chúng ta thường nghe nhiều từ đổi mới. Trên thực tế, chúng ta cũng thường thấy nhiều đổi mới ở nhiều lĩnh vực. Trong các chương trình đời đạo, chúng ta cũng được lôi kéo đến nhiều kế hoạch đổi mới. Tất nhiên, mọi đổi mới đều có cái hay của nó. Nhưng khi đến tuổi già, bị bệnh tật xâm chiếm, người ta sẽ nhìn rõ nội dung đổi mới, càng cầu nguyện càng thấy rõ. Theo kinh nghiệm của tôi, thì những người già yếu bệnh hoạn nếu năng cầu nguyện sẽ được Chúa Thánh Thần soi sáng cho thấy rằng, cái cần đổi mới nhất chính là bản thân mình và cách sống của bao người. Đổi mới mình và nhiều người là tất cả hãy biết lãnh nhận ơn được trở nên con cái Chúa, với ơn cứu độ, với ơn được thông hiệp vào sự sống của Chúa, với ơn biết thương yêu nhau, với ơn được về với Chúa là Cha giàu lòng thương xót, với ơn biết ở lại trong tình thương của Chúa nhân lành. Đó là ý nghĩa lời nguyện xưa của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly. Con ở trong họ và Cha ở trong con để họ được hoàn toàn nên một. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 17 câu 23. Như vậy, cầu nguyện của người già yếu bệnh tật có giá trị truyền giáo và xây dựng hội thánh. Nếu ai thấy bài chia sẻ này còn quá thiếu hoặc ít hợp thời, thì xin tha thứ cho tôi. Nhưng cũng xin tin rằng, đây là một chia sẻ rất chân tình, chỉ do động lực hiệp thông và với hy vọng gợi gắm cho nhau một kinh nghiệm nhỏ của người đi trước. Người già yếu vẫn hoạt động bác ái bằng việc cầu nguyện. Tôi xác tín rằng, cầu nguyện là sinh hoạt chính của mọi người con Chúa, và phải là sinh hoạt thường xuyên của người già yếu, mặc dầu việc cầu nguyện của người già yếu thường rất đơn sơ. Xin cảm tạ Chúa, giàu lòng thương xót, đã ban cho chúng ta biết lãnh nhận và sống ơn cầu nguyện, một ơn rất quan trọng cho Hội Thánh Việt Nam lúc này. Long Xuyên, ngày 12 tháng Giêng năm 2007. Gioan Bautista, Bùi Tuần, Giám Mục.
Thì đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, ảnh hưởng giai đoạn 1, tin và hình ảnh Chúa trong ta. Tạo dựng niềm tin hay thiếu niềm tin ngay từ lúc thơ ấu có ảnh hưởng nhiều tới đời sống thiêng liêng, thể lý, tâm lý và tương quan xã hội với mọi người. Cô Trang chia sẻ như sau, khi tôi là một sinh viên đại học, tôi gom nhặt nhiều cảm nghiệm. Và nhất là về hình ảnh Chúa trong tôi lúc thơ ấu, và kéo dài cho tới bây giờ. Tôi nhận thấy rằng,
những gì cha mẹ cho tôi ngay từ tấm bé đã in sâu đậm trong tôi, nhất là về tương quan với Thiên Chúa và hình ảnh của Ngài trong tôi. Nếu những hình ảnh tiêu cực hoặc tích cực, tăng niềm tin hay thiếu niềm tin mà vô tình cha mẹ đã gieo vào lòng tôi lúc đó như thế nào, hiện giờ tôi đang đeo giữ và tôi cũng hành động như tôi đã được nhận. Chẳng hạn, gia đình tôi đông con và túng nghèo. Nhưng tôi được ba má dạy cho biết Thiên Chúa thương cảm người nghèo và sẵn sàng lắng nghe những người nghèo như cha mẹ chúng tôi yêu thương con cái và lo lắng tối đa cho con cái. Từ đó tôi nghĩ và so sánh Thiên Chúa giống như cha mẹ mình, yêu thương và lo cho mình trong mọi sự. Niềm tin của tôi được tăng lên và mạnh mẽ cho tới bây giờ. Khi lên đại học và chuyên về thần học, tôi đọc sách vở về thần học và đặc biệt một số thần học gia người Đức. Sách thần học và những gì họ viết về Thiên Chúa cho tôi một cái nhìn về Ngài xa xôi và lạnh lùng. Tôi tự hỏi tại sao Thiên Chúa lại khô cằn và đáng sợ như trên. Tôi băn khoăn và tìm tòi, thì một hôm gặp người vợ của một thần học gia người Đức. Tôi chia sẻ cảm nghĩ của tôi với bà. Bà cho biết chồng bà là thần học gia người Đức, đã sống trong một gia đình mà cha mẹ không bao giờ ấm bổng con cái, nhưng chỉ trao con cho người vú em. Khi chúng khóc, họ để mặc chúng, và cho rằng đó có thể tốt cho buồng phổi. Theo thói quen người Đức, họ ít khi ấm bổng con cái, vì họ muốn con họ sống tự lập ngay từ tấm bé. Vì thế, họ cho con nằm riêng, và mỗi người sống trong phòng riêng, nơi đó chúng có thể khóc, có thể chơi và chỉ chờ tới giờ ăn mới có vú em vào cho ăn, hoặc tay tã cho chúng, rồi cho chúng ngủ. Thế thôi, tôi tự nghĩ, bây giờ mình mới hiểu về những nhà thần học này, họ giỏi thật đấy, nhưng hình như họ đang khóc tìm một Thiên Chúa xem chừng xa cách họ. Thiên Chúa không tới với họ như cha mẹ họ, ngay khi họ khóc lóc, muốn được nhìn mặt cha mẹ. Cũng như cha mẹ họ, Thiên Chúa không tới ấm bồng, như Kinh Thánh nói. Sự suy nghĩ như trên làm tương quan của họ với Thiên Chúa hời hợt, xa lạ, đáng sợ hơn là đáng yêu. Quý vị và các bạn thân mến, cách mà chúng ta hiểu nhìn Chúa đã được uốn nắn trong những cách thế mà cha mẹ chúng ta đối xử với chúng ta. Cũng thế, cách chúng ta nhìn Chúa quyết định một hướng đi nghi ngờ hoặc tin tưởng về Chúa. Chúa là ai đối với tôi? Và liệu tôi có thể tin vào Ngài được không? Nếu chúng ta mang hình ảnh Chúa không chính xác, bị bóp méo, trầy trụa qua lại, chắc chắn hình ảnh đó sẽ không chữa lành vết thương chúng ta. Chẳng hạn, nếu cha mẹ dạy bạn rằng Thiên Chúa công thẳng vô cùng, Ngài sẽ phạt nặng nếu bạn phạm dù chỉ một lỗi nhẹ thôi. Bạn có dám tới gần và xin Chúa tha thứ, chữa lành, vì bạn đã phạm tội nặng không? Như vậy, khi bạn cầu nguyện với một Thiên Chúa sát phạt như trên, bạn cảm thấy thế nào? Lo sợ, áy náy hay chạy trốn? Làm sao hình ảnh Chúa bị thay đổi như thế? Hình ảnh Chúa bị đập vỡ trong ta khi chúng ta không được yêu thương ngay từ tấm bé. Trong giai đoạn đầu, từ 0 tuổi cho tới khi 2 tuổi, hình ảnh của Chúa bị ảnh hưởng bằng nhiều cách. Như một số thần học gia người Đức mà chúng ta đã được nghe trên, hình ảnh Chúa quá xa vời, cũng như cha mẹ không màng tới con cái. Cũng như những cha mẹ chỉ nghe khi chúng ta gào thét giận dữ, lúc đó họ mới chạy lại. Thái độ trên làm chúng ta không tin vào Chúa nữa, vì Ngài không yêu thương, mặc dầu chúng ta đang đau khổ. Và sau này, khi lớn lên cùng với kinh nghiệm cũ, chúng ta cũng không thể tới gần Chúa. Khả năng lại gần đã bị đánh mất ngay từ bé khi chúng ta nhớ về một hình ảnh xa lạ của cha mẹ đã đối xử với mình, và có thể chúng ta tự trách mình và mặc cảm nặng vì chúng ta không đáng được yêu. Thế rồi chúng ta tiếp tục theo sách vở và nghi ngờ tất cả. Sách thì nói, Chúa là tình yêu. Nhưng khi cầu nguyện hoài, Chúa không trả lời, vì thế chúng ta hoài nghi về tình yêu của Chúa. Có sách nói Chúa là vua, là thẩm phán tùy vào kinh nghiệm của người viết, và về lịch sử thời bé thơ của họ với cha mẹ. Chúng ta trở nên lẫn lộn phân vân, giữa tin và không tin. Giữa yêu và ghét. Quý vị thân mến, như vậy, hình ảnh sai lầm về Chúa cũng cho chúng ta mặc cảm như đã nói trên, không đáng được yêu, và chúng ta nghĩ lầm rằng tại mình không đáng yêu, vì thế cha mẹ cũng như Thiên Chúa không thể và không muốn yêu mình. Dần dần, chúng ta đánh mất tự tin, tự trọng và buông xuôi. Để được chữa lành, chúng ta phải được yêu. Và muốn được yêu, chúng ta phải bắt đầu yêu trước. Điều căn bản để lấy lại niềm tin và được chữa lành, chúng ta phải trở về cội nguồn phúc âm. Phúc âm Thánh Gioan cho chúng ta biết rằng, Thiên Chúa là tình yêu, và những ai đón nhận thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Nhưng, không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ, chỉ con một là Thiên Chúa là Đức Kitô. Và là đấng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính người đã tỏ cho chúng ta biết. Gioan đoạn thứ nhất câu 18. Nếu bạn vẫn chưa tin, bạn hãy nhìn lên cây thập tự, hình ảnh đó là một nhân chứng hào hùng, rằng bạn đã được người yêu tôi, tới nỗi người đã chết trên thập tự, để cứu rỗi tôi và chữa lành cho tôi, cũng như mọi người. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, văn sĩ Đan Mạch Hans Christian Andersen, tác giả của những chuyện cổ nổi tiếng vào thế kỷ thứ 19, có kể câu chuyện như sau. Một hôm, Satan thích chí vô cùng vì nó đã phát minh được một cái gương kỳ diệu. Bất cứ điều gì nhìn vào trong tấm gương ấy cũng đều bị đảo lộn. Một gương mặt kiều diễm nhất, nhìn vào trong tấm gương này cũng biến thành xấu xí ghê rợn. Phong cảnh đẹp đẽ đến đâu, nhìn vào trong gương ấy, sẽ biến thành bãi tha ma ảm đạm. Một nụ cười hiền hậu dễ thương cách mấy, nhìn vào trong đó
cũng sẽ trở thành một gương mặt nhăn nhó cầu nhau. Tất cả thế giới đều đảo lộn. Satan đắc ý vô cùng. Hắn nghĩ có thể đưa tấm gương lên thiên đàng để gây xáo trộn và chia rẽ giữa Thiên Chúa và các thiên thần. Satan bèn đội tấm gương trên đầu và bay thẳng lên trời. Dọc đường, hắn nhìn vào trong tấm gương. Hắn càng thích thú hơn khi thấy gương mặt xấu xí bỉ ổi của hắn. Nhưng càng bay gần đến thiên đàng, hắn lại càng thấy gương mặt của hắn xấu thêm. Cứ thế, chưa đến cổng thiên đàng mà hắn không còn chịu đựng nổi cái vẻ xấu xí thô bạo của hắn. Đến một lúc, tay hắn run lẩy bẩy và hắn đánh rơi tấm gương xuống trần gian. Tấm gương vỡ ra từng mảnh và lan tràn khắp mặt đất. Đó là khởi đầu của đại họa cho con người. Từng hạt cát nhỏ bám vào mắt của nhiều người. Hạt cát ấy rơi vào mắt ai thì nằm mãi ở đó. Người đó chỉ còn thấy toàn là cái xấu trong thế giới này mà thôi. Hans Christian Andersen kết luận, nhìn thấy cái xấu nơi người khác không phải là điều tự nhiên của con người. Đó là một cái nhìn của ma quỷ. Quý vị và các bạn thân mến, một tác giả nào đó đã viết, không ai nghèo hèn đến độ không có gì để trao tặng cho ta. Chúa Giêsu là một con người luôn có cái nhìn lạc quan về cuộc sống và con người. Là Thiên Chúa làm người, Chúa Giêsu đã tiếp nhận trọn vẹn cuộc sống và thân phận con người. Ngài đã là một con người nghèo hèn và kết thân với những người nghèo hèn. Tất cả là để nói với chúng ta rằng Ngài yêu thương con người. Giàu sang, nghèo hèn đến đâu, tất cả mọi người đều được Chúa Giêsu nhìn nhận trong phẩm giá cao cả của con người. Không ai nghèo hèn đến độ không có gì để trao tặng cho ta. Dù có xấu xa đốn mạc đến đâu, mỗi một con người đều là hình ảnh của Thiên Chúa. Nơi mỗi một người, vẻ đẹp của Thiên Chúa vẫn luôn chiếu sáng. Chính cái nhìn ấy là nền tảng của đức bác ái Kitô giáo. Chúng ta yêu thương tha nhân bởi vì tha nhân là hình ảnh của Chúa. Chúng ta đón nhận những khác biệt của tha nhân bởi vì sự phong phú ấy đến từ chính Thiên Chúa. Với cái nhìn ấy về tha nhân, có lẽ chúng ta sẽ dễ dàng cảm thông và tha thứ hơn khi đứng trước những bất toàn và lầm lỡ của người khác. Lạy Chúa, cuộc sống này, dù có đầy khổ lụy và gian nan, vẫn là ân ban cao vời của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết đón nhận với tất cả cảm mến và tri ân. Những người anh em sống xung quanh chúng con, dù có bất toàn xấu xa đến đâu, vẫn là con cái Chúa, và chiếu ngời hình ảnh cao cả của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết chấp nhận những khác biệt của tha nhân, và sẵn sàng cảm thông và tha thứ trước những lầm lỡ của người anh em.
Con đời làm con thơ. những điều nhiều, nhưng đâu mấy người có được tình yêu bền vững nơi dương thế này. Qua bao tháng ngày, tình yêu cay đắng hoài đâu có mấy người cuộc tình.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.